Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con kính xin người giải đáp thắc mắc như sau: Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc thì cái nào nó trước? Làm sao để chúng con phân biệt được kinh mình đọc tụng không phải là kinh Phật mà là giả kinh? Em mời mọi người Phật giáo Trung Quốc ạ.
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học và lịch sử Việt Nam, mà đứng đầu về lịch sử đó là giáo sư Lê Đình Thác, thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam đó trễ nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Gần đây có rất nhiều cái di chỉ khảo cổ học ở miền Bắc liên hệ đến trung tâm Di Lâu và nhiều nơi khác, thì giả thuyết mới được đặt ra là Phật giáo Ấn Độ du nhập trực tiếp vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Cả hai giả thuyết này đó thì cho thấy là Phật giáo Việt Nam có mặt ở Việt Nam trước Trung Quốc ít nhất là 100 mấy chục năm, cho đến là 250 năm. Và so với các nước đại thừa thì Phật giáo Việt Nam là một đạo Phật đại thừa đàn anh. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch, do vì Trung Quốc xâm lăng và đô hộ Việt Nam, do đó đầu tư Trung Quốc là xóa sổ văn hóa Việt Nam, xâm thực văn hóa Việt Nam bằng cách truyền bá áp buộc nền văn hóa của họ trên văn hóa Việt Nam để thay thế văn hóa Việt Nam, nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam với dân tộc của người Trung Quốc. Với cái chủ nghĩa bành trướng suốt 10 thế kỷ đó, các gốc rễ văn hóa Việt Nam bị mất đi rất nhiều. Và do vậy, một cách rất là khó kháng cự, nền văn hóa Phật ở Việt Nam ảnh hưởng rất nặng nề và tiếp thu rất nhiều từ đạo Phật Trung Quốc. Đến độ, những gì Trung Quốc chủ trương, phần lớn Phật giáo Việt Nam đều chấp nhận và không hề đặt vấn đề suốt 20 thế kỷ qua. Làm thế nào để biết rõ các bài kinh của mình đọc là của Trung Quốc mà không phải của Phật giáo? Đại đạo, cái này đó, nó liên hệ đến nghiên cứu văn bản học rất là phức tạp. Thì thầy sẽ nêu ra một vài cái bài kinh tiêu biểu được Đại Tạng Đại Chính Tăng Tu xuất bản vào năm 1911 đến năm 1922 bởi các học giả nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Và hiện nay đó, cộng đồng Phật giáo thế giới biết tiếng Hán đều sử dụng ấn bản Đại Tạng Kinh quan trọng này, thì có khoảng tối thiểu là 500 bài kinh có xuất xứ từ Trung Quốc. Các kinh đó tạm gọi là kinh do Trung Quốc làm tác giả chứ không phải là kinh Phật, nhưng mà điều dàn dựng với nội dung là hoàn toàn kinh Phật. Trong một buổi trả lời các buổi thế này thì không thể là liệt hết được các bài kinh như vừa nêu. Những bài kinh tiêu biểu mà chúng ta nên lưu ý đó là kinh Bát Dương, kinh Quan Âm Bạch Đi Thật Chú, kinh Nhân Quả Ba Đề, kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ. Đó là những bài kinh tiêu biểu có xuất xứ từ Trung Quốc và bao gồm luôn cả kinh Triệu Sinh. Điều quan trọng là các quý Phật tử cần lưu tâm đó, dầu các bài kinh đó không do Đức Phật nói, nhưng mà nội dung trong các bài kinh này đó có lệ vì nó tổng hợp tư tưởng từ các bài kinh khác muốn cho Đức Phật nói. Cho nên đó, khi đọc các bản kinh đại thừa, ngoài nghĩa đen chữ trắng, các quý Phật tử nên lưu tâm đến lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý chứa đựng trong các kinh. Và để giải mã các biểu tượng này đó, chúng ta phải có kiến thức văn hóa và triết học của Ấn Độ để tránh tình trạng áp đặt cái văn hóa và lối suy nghĩ của người Việt Nam trong việc giải thích các biểu tượng của người Ấn Độ hoặc các biểu tượng của đạo Phật đại thừa. Do đó khi đọc đoạn kinh nào mà ta không hiểu thấu đáo thì nên từng tự suy luận mà hỏi các vị tăng ni có kinh nghiệm sở trường về lĩnh vực này để tránh tình trạng bị lạc dẫn và hiểu sai. Hướng đo đơn giản nhất để giúp chúng ta biết đâu là kinh chuẩn, đó là nếu một vấn đề gì mà trong kinh điển Nguyên Thủy Pali có đề cập, trong kinh điển Đệ Thường có đề cập, thì chúng ta có thể tin tính xác thực của nó là do Đức Phật nói. Điều thứ hai, nếu một đoạn kinh nào, một bài kinh nào mà chỉ có trong truyền thống này nhưng hoàn toàn không có nội dung và tư tưởng tương tự trong truyền thống còn lại, đó là kinh Tạng Pali và Đại Thừa, thì chúng ta được quyền đặt vấn đề. Và để cái đặt vấn đề đó được đúng hay sai, chúng ta cần phải có những nghiên cứu về văn bản học để xác định được cái tính tác giả và niên đại ra đời của nó. Thầy nêu một ví dụ đơn giản, 300 năm sau nếu chúng ta đọc được những tác phẩm mà không còn cái trang ghi ngày tháng năm xuất bản, mà cũng không có các cái công cụ để nghiên cứu về C, về 4 để xác định niên đại về phương diện và các học và lý học, chỉ cần tìm thấy những khái niệm này chúng ta biết là thời đại ra đời của đó là xã hội chủ nghĩa, và thời điểm sớm nhất của đó là thập niên 30 của thế kỷ 20. Ví dụ chúng ta thấy những từ bức xúc, quyết chiến, quyết thắng, tranh thủ, vân vân, đó là những cái từ của xã hội chủ nghĩa mà trong cái thời đại trước xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn không có đó. Đó là một trong những dữ liệu về dân bản học để người ta truy nguyên được cái niên đại ra đời của bản kinh. Thì đó là một cái nghiên cứu chuyên sâu không thích hợp với quần chúng phật tử phổ thông như thế này. Đó, tóm lại, đọc kinh Phật ta không nên tin bằng niềm tin mà phải dùng trí tuệ để soi sáng. Đó là lý do mà trong bài kinh Kalama Đức Phật đã nói như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Vì đó mình biết rất rõ là về sau này đó có những thứ Đức Phật không dạy người ta tin vào, có những thứ Đức Phật dạy nhưng mà ta không nhớ hết, người ta bị quên đi hoặc là bỏ đi. Cho nên phải dùng lý trí để đánh giá kinh. Và những bản kinh đó đã được chọn lựa, đó là những bản kinh tương đối là chuẩn. Ví dụ như cái quyển kinh Phật cho người tại gia mà ngày hôm qua thầy gửi tặng đến các quý Phật tử đấy, thì trong đó đó có thể nói là 58 bài kinh là thuộc kinh điển Nguyên Thủy, chỉ có 5 bài kinh là thuộc kinh điển Đại Thừa phổ thông đang được lưu bố phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Mục đích giới thiệu đến 58 bài kinh Nguyên Thủy đến với Phật tử Đại Thừa tại Việt Nam là để giúp cho Phật tử Việt Nam đó hiểu được đạo Phật gốc. Vì không có đạo Phật gốc đó, đó chúng ta không có đạo Phật Đại Thừa đâu. Và đạo Phật gốc đó thì chuẩn hơn, vì sát thân với lời dạy Phật dạy hơn, gần gũi với lời Phật dạy hơn. Và những lời dạy gốc đó quý vị cứ đọc vào sẽ thấy là Đức Phật không dạy những điều mong lung mộng tưởng, mà trên thực tế Ngài dạy rất là thiết thực với đề thừa của chúng ta. Và đọc đến đâu chúng ta có thể dễ dàng hiểu thấu đáo đến đó, mà không cần phải tra khảo vào các bộ từ điển Phật học chuyên ngành, quá khó. Cho nên là trở về với đạo Phật gốc và thực tập những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật gốc chuẩn hơn nhiều lắm và có giá trị hơn nhiều lắm. Xin đi mọi người.